Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 33, xây dựng lại tường thành. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị thính giả. Ngày hôm nay, tôi sẽ đem đến cho quý vị những sự dạy dỗ của phần bài học tiếp theo trong quyển sách mang tựa đề câu chuyện. Nó thực sự là một dạng cô đọng của quyền kinh thánh để giúp cho mỗi quý vị nhận thấy cũng như là nắm bắt những chủ đề trải dài xuyên suốt kinh thánh. Và nhờ đó chúng ta có thể nhận biết Chúa là đấng như thế nào và Chúa mời gọi chúng ta bước vào mỗi liên hệ ra sao, sống một cuộc đời như thế nào với Ngài. Đó là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu trong loạt bài câu chuyện cùng với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học chương thứ 21. Tất cả chúng ta đều đang xây dựng cuộc đời của mình. Và trong lúc chúng ta đều phải đối diện với những ảnh hưởng thực tế từ bên ngoài, thì tất cả chúng ta cũng đang xây dựng cuộc đời của chính mình với những lựa chọn riêng của chúng ta, với cách chúng ta phản ứng lại hoàn cảnh và mục tiêu chúng ta nỗ lực đạt được. Và có thể quý vị đã từng kinh nghiệm những tan vỡ trong cuộc đời của mình, có những đổ vỡ và chúng ta phải xây dựng lại. Có thể quý vị sẽ phải xây dựng lại uy tín của mình, hoặc lòng tin, xây dựng lại tính khí của mình. Có thể quý vị phải xây dựng lại hôn nhân, xây dựng lại gia đình, xây dựng lại nghề nghiệp của mình. Và câu chuyện mà hết thảy chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau trong chương 21 này là câu chuyện về việc dân sự xây dựng lại. Nhưng dân sự trong câu chuyện không chỉ xây dựng lại tường thành, không chỉ xây dựng lại đền thờ hay là xây dựng lại thành phố, nhưng họ đang xây dựng lại cách sống của mình. Tôi và quý vị, chúng ta có thể học hỏi từ họ cách để xây dựng lại đời sống của chúng ta với Chúa. Tôi muốn gửi đến quý vị phần sơ lược nhanh của những điểm trọng tâm bài học trước. Quý vị sẽ nhớ rằng, Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng và tình yêu của Ngài cho thế gian thông qua mối liên hệ mà Ngài đã khởi xướng với dân sự của Ngài, mà chúng ta biết đó là dân Israel. Và kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã dành cho họ đó là họ sẽ sống trong sự thành tín và mối liên hệ cá nhân với Chúa, thông qua việc thờ phượng Ngài, đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Để nhờ đó, Ngài ban phước cho toàn thể dân tộc thông qua họ. Đó là kế hoạch của Ngài. Và dân Israel, như chúng ta đã thấy có một khuynh hướng mà ngày nay tất cả chúng ta đều có, đó là khuynh hướng xoay lưng lại với Đức Chúa Trời. Và khi họ xoay lưng lại với Chúa, cũng là lúc họ xoay lưng khỏi kế hoạch phước hạnh mà Ngài dành cho họ. Vì thế, thay vì họ là nguồn phước hạnh cho những dân tộc xung quanh, thì giờ đây những dân tộc đó nổi lên và đánh chiếm họ. Chúa đã đưa họ vào hoàn cảnh để Ngài sẽ giải phóng họ, ban lại cho họ sự tự do. Ngài sẽ đưa họ ra khỏi cảnh bị giam hãm, hết lần này đến lần khác. Và họ sẽ quay trở về để thờ phượng Ngài trước khi điệp khúc này lại sẽ bắt đầu một lần nữa, để cho chúng ta thấy rằng, cuối cùng, ngay cả thành phố, trung tâm của mọi sinh hoạt trong đời sống họ là Jerusalem, tất cả đều bị tiêu hủy và trở thành đống gạch vụn, và dân Israel bị bắt đi lưu đày, bắt phải rời khỏi quê hương của mình, để sống ở nơi mà họ không thuộc về. Trong những bài trước, chúng ta nhận ra ngay cả khi ở trong cảnh lưu đày, ngay cả khi mà dường như Chúa cũng không có ở đó, nhưng thật ra Ngài luôn luôn hiện diện, Ngài không bao giờ bỏ dân sự của Ngài, Ngài không bao giờ quên kế hoạch đem phước hạnh cho mọi dân tộc thông qua họ, trong khi đó, theo suy nghĩ của tôi, sẽ hợp lý hơn nếu như Ngài chọn một dân tộc mạnh mẽ và khôn ngoan, chọn những con người mạnh mẽ nhất và khôn ngoan nhất để qua họ, ban phước cho những người xung quanh. Nhưng Chúa làm cho tôi rất ngạc nhiên, vì hết lần này đến lần khác, xuyên suốt câu chuyện, Chúa chọn những con người ít tiềm năng nhất để hoàn thành kế hoạch. Qua đó chúng ta thấy rằng bởi ân điển mà Ngài làm những điều đó cho chúng ta, đó là những điều mà chúng ta không tự mình có thể làm được. Và hết lần này đến lần khác, chúng ta thấy Đức Chúa Trời chọn những con người thấp kém, để không ai có thể bị ở bên ngoài cánh tay yêu thương và quyền năng của Ngài. Đó là tin mừng cho tất cả chúng ta ngày nay. Khi dân Israel bị bắt đi làm phu tù bởi người Assyri, thì Đức Chúa Trời sắp đặt những sự kiện lịch sử để một người giải cứu tên là Sizu, người Canh Đê, là vua Canh Đê, đến chiếm đánh Assyri và cho phép dân Israel trở về quê hương là Jerusalem để xây dựng lại thành phố của họ. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện xây dựng lại thành phố, mà quả thật, đây là một câu chuyện xây dựng lại cuộc đời với Đức Chúa Trời. Và điều này có dạy quý vị nhận thấy được gì không? Có giúp cho quý vị nhận biết cách xây dựng đời sống với Đức Chúa Trời không? Đó là điều mà tôi muốn chúng ta cùng khám phá trong ngày hôm nay. và khi chúng ta xây dựng lại cuộc đời mình với Chúa, thì nó sẽ bao gồm việc xây dựng lại ở bề trong, cũng như là cả ở bề ngoài nữa. Sẽ có những điều cần xây dựng lại trong tấm lòng, trong nhân cách hay trong thái độ, và chúng ta cũng sẽ xây dựng lại hành động của chúng ta, cách mà chúng ta giao tiếp với thế giới xung quanh mình. Vậy việc tái thiết đời sống của chúng ta với Chúa, điều đầu tiên mà chúng ta học trong bài học ngày hôm nay, những điều quý vị đang tin cậy về Đức Chúa Trời, sẽ kết quả trong đời sống mà quý vị xây dựng với Ngài. Những điều mà quý vị đang tin về Đức Chúa Trời sẽ kết quả trong đời sống mà quý vị xây dựng với Ngài. Khi lần đầu tiên dân sự được trả tự do trở về lại quê hương và xây dựng lại thành phố do chiếu chỉ của vua Si-du dành cho dân lưu đày, thì chỉ có 5% trong số những người bị lưu đày trở về lại quê hương. 95% còn lại quyết định sống trong tình cảnh nô lệ hơn là quay trở về với cuộc sống có Đức Chúa Trời. 95% dân sự tin rằng cuộc sống đó không đáng giá để họ phải quay trở về. Và có lẽ họ tin như vậy là bởi vì họ đã nghi ngờ sự sẵn lòng vừa giúp của Chúa dành cho họ. Có lẽ họ nghĩ rằng, Chúa đã không gìn giữ để chúng ta khỏi bị cảnh lưu đày, thì đâu có cớ gì chúng ta tin là lần này Ngài sẽ đáng tin cậy. Hoặc cũng có thể là họ đã trở nên thân thuộc trong cảnh lưu đày và không muốn trở về với cách sống của Chúa. Điều đó dường như không có gì là chắc chắn cả. Họ hoang mang hoặc thấy quá khó khăn. Nhưng chỉ có 5% lựa chọn việc tin rằng Chúa đang mở ra một con đường để họ xây dựng lại đời sống mình với Chúa. 5% đã lựa chọn để tin rằng Chúa vẫn đang có một chương trình, rằng Ngài vẫn đang tể trị, rằng họ vẫn có thể tin cậy vào Ngài. 5% dân sự lựa chọn để tin rằng Chúa, Ngài không có ý định để họ cứ ở trong cảnh lưu đày, nhưng Ngài có lời hứa để mang họ trở về lại quê hương trong sự thành tín của Ngài. Và khi họ tin cậy điều gì về Chúa, thì điều đó sẽ kết quả trong đời sống mà họ xây dựng nơi Ngài. Ezra là một nhân vật chúng ta đã gặp trong loạt bài học này, và Ezra thuộc trong nhóm 5%, nhóm của những người tiên phong, những người rời khỏi cảnh lưu đày và quay về quê hương. Và Kinh Thánh có những câu cho chúng ta thấy lời của Ezra đã nói, vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi, và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặng đồng đi lên với tôi. Ezra tin rằng Chúa đang ở cùng với ông, và Ngài có chương trình để ban phước cho ông, qua đó, đem ân phước của Ngài đến cho người khác. Và vì ông tin điều đó, nên đó là lý do tại sao ông quay lại Jerusalem để xây dựng đền thờ. Những điều quý vị đang tin cậy về Đức Chúa Trời sẽ kết quả trong đời sống mà quý vị xây dựng với Ngài. Nếu quý vị tin rằng Chúa là đấng đáng tin cậy, thì quý vị sẽ nương dựa nơi Ngài. Nếu quý vị tin rằng Chúa không hơn gì là thần thoại hay truyền thuyết, thì chính quý vị cũng sẽ khiến Ngài chỉ là thần thoại trong đời sống mình. Nếu quý vị nghĩ Chúa chỉ là ông thần đèn, thì quý vị chỉ dâng cho Ngài sự thờ phượng bằng môi miệng và đặt Ngài thêm vào cuộc đời của mình như là một điều điểm tô cho cuộc sống. Nhưng quý vị sẽ không để Ngài dẫn dắt quý vị. Nếu quý vị tin Chúa đầy dẫy ơn lành, thì quý vị sẽ tập trung vào những sự dạy dỗ của Ngài trong cuộc đời quý vị. Nhưng nếu quý vị tin rằng Chúa là đấng không yêu thương và xa cách, thì quý vị sẽ chạy khỏi Ngài và lẫn trốn Ngài. Nếu quý vị tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, nếu quý vị tin rằng Ngài luôn luôn ở cùng quý vị, và quý vị tin rằng Ngài có thật, thì quý vị sẽ tập trung vào Ngài trong đời sống của quý vị. Nhưng nếu quý vị tin rằng Ngài không có thật, thì quý vị cũng sẽ không tập trung vào Ngài. Niềm tin của quý vị nơi Chúa đang như thế nào trong đời sống mà quý vị xây dựng với Ngài hoặc không với Ngài? Những người quay trở về với Chúa, họ quay trở về với Ngài là bởi vì họ tin rằng Chúa vừa giúp họ qua lời hứa của Ngài dành cho họ và Ngài đem họ trở về. Quý vị tin gì về Chúa và niềm tin đó ảnh hưởng ra sao trong đời sống mà quý vị đang xây dựng? Gần đây tôi có nói chuyện với một cặp đôi sinh hoạt trong hội thánh cách đây khoảng một năm về trước, và tuần vừa rồi chúng tôi có dịp gặp lại nhau, và trong lần đầu tiên mà tôi gặp họ cách đây một năm về trước, chúng tôi đã có một thời khắc tuyệt vời khi họ bằng lòng bước đi trong đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Họ nói rằng chúng tôi cứ đi vòng vòng, tuy nói tin nơi Chúa nhưng chúng tôi chưa bao giờ đặt Chúa làm trung tâm đời sống của chính mình, và giờ đây chúng tôi muốn quyết định theo chân Ngài. Và chúng tôi đã cầu nguyện cùng với nhau để bắt đầu mối liên hệ đó. Khoảng một năm sau thì tôi gặp lại họ, và họ nói với tôi rằng trong tuần vừa rồi, họ phải đối diện với một thử thách lớn trong cuộc sống của mình, và đó là một hoàn cảnh khó khăn. Họ nói rằng chúng tôi từng nói là chúng tôi rất may mắn. Chúng tôi sẽ không nói như vậy nữa. Chúng tôi sẽ thay đổi từ ngữ của mình. Giờ đây chúng tôi nói rằng mình được phước, bởi vì chúng tôi nhận ra, chúng tôi không sống bằng vận may, nhưng sống bằng đức tin, và chúng tôi đang nhìn xem Chúa bồng ẵm chúng tôi qua khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Đó là cuộc đời xây dựng với Chúa, dựa trên những gì người đó tin vào Chúa. Bài học thứ hai mà chúng ta học được từ loạt bài học này về việc xây dựng cuộc đời với Đức Chúa Trời, đó là việc xây dựng cuộc đời mới với Ngài sẽ bắt đầu từ bên trong, bởi vì cuộc đời của chúng ta sẽ xoay quanh một điều gì đó. Quý vị và tôi cũng không thể tránh khỏi việc phải chọn một điều gì đó để hướng tới, để đặt trọng tâm của cuộc đời mình vào nó. quý vị sẽ chọn điều gì đó để định nghĩa chính quý vị. Điều gì đó xác định cách quý vị thiết lập lịch trình của mình, cách quý vị sử dụng ngày giờ, cách quý vị đưa ra quyết định, hay sự tập trung của quý vị hướng về đâu, tiền bạc đầu tư cho điều gì, khát vọng của quý vị được nuôi dưỡng và theo đuổi ra sao. Còn khi chúng ta không có điều gì để tập trung đời sống của mình vào đó, thì chúng ta nói rằng cuộc đời của mình đang trượt khỏi tầm kiểm soát và chúng ta đang bị hoang mang, không biết đi đâu về đâu. Và nó đúng với một vài người trong chúng ta ngày hôm nay. Còn nếu cuộc đời của quý vị không neo vào điều gì đó, thì quý vị sẽ cảm thấy như bị cuốn theo chiều gió. Với một vài người khác trong chúng ta cũng có những điều làm trọng tâm của cuộc đời mình. Nhưng xem mọi thứ còn lại xung quanh so với điều đó chỉ là thứ yếu. Hãy suy xét quý vị là ai. Cuộc đời của quý vị đang xoay quanh điều gì? Có thể quý vị không nhận ra nó cho đến khi phải dừng lại và suy nghĩ về nó. Có thể đó là công việc, là sự nghiệp của quý vị. Để rồi sau một thời gian, những mối liên hệ của quý vị sẽ được định đoạt bởi những thứ tự ưu tiên đặt theo công việc này. Cũng có thể đó là một vai trò trong gia đình của quý vị. Và tất nhiên, mọi thứ khác phải phù hợp theo những trách nhiệm mà quý vị gánh vác ở tại gia đình của mình. Và nó sẽ quyết định cách quý vị sống. Cũng có thể đó là vấn đề tài chính. Ngân quỹ của quý vị luôn ở trong tình trạng bị thiếu hụt. Mọi thứ trong cuộc đời sẽ được định đoạt bởi tài khoản ngân hàng hay là số dư nợ của quý vị. Hoặc có lẽ đó là cuộc sống hưởng thụ sẽ là trung tâm của đời sống quý vị. Nên nếu quý vị thấy làm điều đó thoải mái thì mới làm. Còn nếu không thì dẹp nó đi. Vì cuộc sống quý vị muốn xoay quanh sự hưởng thụ mà. Điều gì thật sự đang nằm trong trung tâm đời sống quý vị? Thời gian của quý vị đang xoay quanh điều gì? Thứ tự ưu tiên nào đang thu hút lấy sự tập trung của quý vị? Xây dựng cuộc đời với Chúa bắt đầu từ bên trong, ngay trung tâm đời sống quý vị. Có một điều tôi thấy khá lạ lẫm, và có lẽ vài người trong quý vị khi đọc chương sách này trong tuần, viết về việc xây dựng lạ Jerusalem cũng vậy. Có lẽ quý vị sẽ thấy lạ khi xây dựng Jerusalem, dân sự lại không bắt đầu bằng việc xây tường thành trước. Tôi nghĩ là một khi chúng ta trở về xây lại thì chúng ta sẽ xây dựng tường thành như là biên giới bảo vệ, bởi vì Jerusalem đã trở thành một mảnh đất bị những dân tộc xung quanh xem thường. Người ta tự do đi ra đi vào, muốn lấy thứ gì thì lấy. Và với tôi, việc xây dựng tường thành lại trước có vẻ là hợp lý hơn. Nhưng quý vị cần phải nhớ là họ không chỉ xây dựng lại thành phố, mà họ đang xây dựng lại cách sống của mình, cho nên họ phải bắt đầu với đền thờ trước. Bởi vì đền thờ là trung tâm, là trái tim của Jerusalem. Họ không chỉ xây dựng lại thành phố, mà họ đang xây dựng lại cách sống của mình với Đức Chúa Trời. Và đền thờ sẽ là tâm điểm quan trọng nhất để nhắc nhở họ về nơi chốn Đức Chúa Trời đang ngự giữa đời sống họ. Xây dựng cuộc đời với Chúa ngày nay vẫn bắt đầu từ bên trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta bắt đầu bằng việc dâng tấm lòng của mình cho Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài làm mới lại chúng ta từ trong ra ngoài. Tôi có nói chuyện với đứa con trai 4 tuổi của tôi vào tuần rồi. Cậu bé nói với tôi, ba ơi, có nhiều Chúa Giê-xu quá. Thế là chúng tôi lại có một cuộc nói chuyện về thần học khá thú vị. Tôi nói, con trai à, chỉ có một Chúa Giê-xu thôi. Ý con là gì vậy? Thế là cậu con trai 4 tuổi của tôi nói rằng, người ta nói Chúa Giê-xu ở trong lòng con, rồi ở trong lòng ba. Rồi còn có một Chúa Giê-xu ở trong lòng mẹ nữa. Thằng bé đang cố gắng để lĩnh hội giáo lý đó. Nó nghe biết về những lời nói rằng, Chúa Giê-xu đang sống ở trong lòng tôi. Nó nghe biết về những lời cầu xin để Chúa Giê-xu bước vào tấm lòng tôi. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói như vậy, nó thật sự là cách nói rằng tôi tin cậy nơi Chúa Giê-xu. Ngài sẽ xây dựng lại đời sống của tôi với Đức Chúa Trời từ sâu trong tấm lòng tôi, trong bản ngã của tôi, và cuộc sống tôi sẽ tập trung xoay quanh đức tin và sự kết ước đi theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ở trong lòng tôi. Ngài ở trong trung tâm tấm lòng của tôi. Cuộc đời của tôi xoay quanh chính Ngài và mối liên hệ của tôi với Ngài. Khi tất cả sự tập trung của chúng ta đi ra bên ngoài đời sống của chúng ta, thì chúng ta phớt lờ vấn đề của tấm lòng và có thể chúng ta đạt được rất nhiều điều tốt đẹp xung quanh. Nhưng nhân cách của chúng ta sẽ không được Chúa rèn luyện. Chúng ta có thể đi đây đó với gương mặt tỏa sáng. Mặc dù bên trong lòng, đằng sau cánh cửa đã đóng, đời sống chúng ta lê từng bước mệt mỏi. Vài người trong chúng ta có những bức tường thành kiên cố bao quanh đời sống của mình. Nhưng tội lỗi và những hậu quả đau thương của tội lỗi vẫn len lỏi vào trong những bức tường đó để bước vào đời sống của chúng ta. Chúng ta phải dâng tấm lòng cho Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài giúp chúng ta xây dựng lại từ bên trong. Chúa đã mở một con đường để điều đó có thể trở thành hiện thực cho tất cả chúng ta. Ngài mở một con đường cho quý vị và tôi để xây dựng lại đời sống với Ngài bằng cách chọn đặt Chúa Giê-xu làm tâm điểm quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy, khi chúng ta dâng tấm lòng, tâm trí, thái độ, lựa chọn, khao khát của mình cho Chúa, thì giống như chúng ta đang xây dựng đền thờ, xây dựng nơi ngự cho Đức Chúa Trời, để nhận biết Ngài, thờ phượng Ngài và đi theo Ngài. Lúc đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời mới với Chúa sản sinh ra một tâm điểm mới. Nhờ đó, tạo nên những hành vi mới và cuộc đời mới sẽ tuôn tràn ra. Xây dựng cuộc đời mới trong Chúa cần bắt đầu với Chúa Giêsu từ trong tấm lòng. Và bài học thứ 3 dạy chúng ta về việc xây dựng đời sống mới với Chúa. Đó là khi chúng ta bắt đầu xây dựng đời sống mới từ bên trong tấm lòng, thì sẽ dẫn đến những hành động kèm theo ở bên ngoài. Nó bắt đầu từ trong tấm lòng, rồi tuôn chảy ra một đời sống mới ở bên ngoài. Chúng ta thấy cùng một khuôn mẫu đó. Dân sự Chúa xây dựng lại đền thờ trước tiên, và sau đó họ xây dựng lại tường thành. Ê-sơ-ra là nhân vật tôi đã đề cập đến. Ông đã trở lại quê hương từ những buổi đầu để xây dựng lại đền thờ và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sau đó chúng ta cũng cần phải nhắc đến một nhân vật tên là Nê-hê-mi. Nê-hê-mi không nằm trong nhóm 5% trở về, nhưng nằm trong nhóm 95% ở lại. Nê-hê-mi là nhân vật trong câu chuyện hôm nay của chúng ta. Ông đã xây dựng cuộc sống với Chúa từ trong tấm lòng, nhưng ông chần chừ để mối liên hệ đó chỉ riêng tư giữa ông với Chúa. Mối liên hệ cá nhân của quý vị với Chúa ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào? Nê-hê-mi không nằm trong số 5% trở về quê hương để xây dựng lại cuộc sống mới với Chúa tại Jerusalem. Và chúng ta thấy rằng Nê-hê-mi nương nhờ và thích nghi rất tốt với cuộc sống trong cảnh lưu đày. Nê-hê-mi được cất nhắc lên vị trí quan trọng là quan dân rượu cho vua. Đó là chức vụ khá lạ phải không? Nhưng vị trí đó cũng giống như là người cố vấn thân cận cho nhà vua. Nê-hê-mi có một cuộc sống giàu sang, có tầm ảnh hưởng lớn và có sự đảm bảo vững chắc cho vị trí của mình ngay tại trong cảnh bị lưu đày. Có rất nhiều thứ giữ chân Nê-hê-mi ở lại. Và cuộc sống của Nê-hê-mi sẽ dễ dàng nếu cứ để những việc thường nhật đó diễn ra. Mọi thứ xoay quanh nhà vua và vị trí quan trọng của mình. Hoặc là ông sẽ chọn giữ lấy mối liên hệ của mình với Chúa một cách riêng tư và giữ nó trong sâu kín của tấm lòng. Và trong suốt một thời gian, Nê-hê-mi đã sống như vậy. Nhưng khi chúng ta xây dựng lại đời sống của mình với Chúa và bắt đầu công việc từ bên trong, cũng như Nê-hê-mi đã làm, thì nhân cách, tâm trí, tấm lòng, thái độ và sự khao khát của chúng ta sẽ từ từ được Chúa thúc đẩy đến chỗ phải hành động. Hành động thể hiện ra bên ngoài đó sẽ tiếp theo việc xây dựng đời sống mới với Chúa. Đó là những gì chúng ta thấy ở Nê-hê-mi. Tấm lòng của ông thuộc về Chúa. Và giờ đây, từ mối liên hệ với Đức Chúa Trời, sẽ kết quả qua những hành động trong đời sống mới cho Ngài. Và chúng ta đọc thấy, Nê-hê-mi sống tại Babylon, và anh em của ông đến thăm. Anh em của Nê-hê-mi là những người nằm trong số 5%. Họ là những người xây dựng lại cuộc sống mình với Chúa tại Jerusalem. Nhưng anh em của ông quay trở lại Babylon để thăm Nê-hê-mi. Và Nê-hê-mi hỏi thăm họ về cuộc sống của nhóm người 5% đó ra sao. Mọi chuyện như thế nào ở tại Jerusalem? Chúng ta cùng theo dõi trong Kinh Thánh, ghi lại rằng, các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phù tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ nhục lắm, còn vách thành của Jerusalem thì hư nát, và các cửa nó đã bị lửa cháy. Sau đó, trong sách Nê-hê-mi cho biết thêm, khi tôi nghe các lời ấy, bên ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày, tôi cứ ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời. Tấm lòng của Nê-hê-mi hướng về Chúa. Ông dâng tấm lòng của mình cho Chúa và giờ đây hành động của ông bắt đầu được thể hiện ra. Ông đến gặp nhà vua và nói rằng thần phải quay trở về quê hương, phải quay trở lại để xây dựng tường thành nơi quê nhà. Thần phải về để dự phần vào nỗ lực xây dựng lại đời sống với Đức Chúa Trời. Vài người trong chúng ta cứ sống cuộc sống thoải mái, sung túc trong khi chúng ta phớt lờ nền tảng của tấm lòng. Còn những người khác lại có tấm lòng, như đền thờ được dọn dẹp trang hoàng cho thánh linh của Đức Chúa Trời, mà hành động lại thể hiện ra sự từ chối hoàn toàn về những việc liên quan đến Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta kiểm tra lại hộp thời gian biểu cầu nguyện của chúng ta, hoặc kiểm tra lại hộp lịch trình đọc kinh thánh. Chúng ta thấy mình có đời sống tĩnh nguyện rất tốt. Chúng ta thường nghe những bản nhạc thờ phượng trong xe, nhưng khi đến chỗ làm thì tất cả niềm tin và lòng sốt sáng đó đều tan biến, và để lại một cách lặng lẽ trong bãi gửi xe. Chúng ta giấu lời Chúa trong lòng kỹ quá, đến nỗi khi có cơ hội chia sẻ lời Chúa với những người hư mất, thì chúng ta lại chẳng có gì để nói. Rất có thể, quý vị dành trọn thì giờ của mình để xây dựng đời sống tĩnh nguyện. Giấu mình ở trong Chúa, yêu kính Ngài, nhưng chưa bao giờ để tình yêu của Chúa thúc giục chúng ta bày tỏ tình yêu đó ra cho những người xung quanh. Và trong suốt nhiều năm, đó là sự thật về cuộc đời tôi đã sống như vậy, tôi tin nơi Chúa Giê-xu, tôi tin vào phúc âm, tôi tin Chúa tha thứ tội lỗi của tôi và giải phóng tôi, ban cho tôi cuộc đời mới trong Ngài. Tôi nhận thấy sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh, tôi tin tất cả những điều đó trong suốt nhiều năm. Và tôi kinh nghiệm những thì giờ sống động, những thì giờ đầy quyền năng với Chúa mà chẳng nói cho bất cứ ai biết rằng họ cũng có thể có được mối liên hệ đó với Ngài. Trong nhiều năm, tôi đã xây dựng mối liên hệ với Chúa trong tấm lòng của mình, mà không để cho hành động đó thể hiện ra bên ngoài để dẫn dắt người khác bước vào mối liên hệ với Chúa. Hãy suy nghĩ về những cái tên được viết trên tường của chúng ta vào ngày hôm nay, những tờ giấy màu mà chúng ta dán ở trên tường từ đầu năm mới. Những tờ giấy đó có những cái tên được viết lên trên. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, Khi chúng ta ở trong nơi này cùng nhóm việc với nhau thì chúng ta nhớ đến những con người này. Có thể họ là những người chưa biết đến Chúa, chưa biết về cuộc đời của Chúa Giê-xu, chưa biết về sự cứu chuộc mà Chúa có thể đem đến cho cuộc đời của họ. Chúng ta viết những cái tên này lên giấy để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho họ và tìm kiếm cơ hội giúp họ nhận biết Chúa là đấng yêu họ. Nhưng nếu những người đó chưa từng thấy hay chưa từng nghe quý vị bày tỏ về đức tin, chưa từng nghe biết quý vị giải thích về phúc âm, nếu họ chưa bao giờ biết quý vị tin Chúa là đấng ra sao, hoặc mối liên hệ của quý vị với Chúa chỉ duy trì cách thầm kín trong lòng của quý vị, thì quý vị phải biết rằng những người đó cần quý vị bày tỏ một hành động đi kèm theo đức tin, để họ có thể biết về Chúa Giê-xu và sống một đời sống mới với Ngài. Họ cần một hành động bày tỏ đi kèm theo đức tin để phúc âm có thể được biết đến. Đó có thể là một hành động mới mẻ để bày tỏ những gì quý vị tin trong lòng ra ngoài môi miệng. Nhưng nếu quý vị dâng tấm lòng mình cho Chúa Giê-xu, thì hãy để hành động tuôn tràn ra và nó sẽ dẫn dắt người khác đến chỗ nhận biết Chúa. Đây là ý cuối cùng tôi muốn quý vị xem xét khi quý vị xây dựng lại đời sống của mình trong năm nay. Đó là nền tảng của quý vị sẽ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn. Vào năm tôi lên 13 tuổi, gia đình tôi dọn vào căn nhà mà cha mẹ đã xây dựng cho chúng tôi. Đó là căn nhà mơ ước của ba mẹ tôi. Tôi có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu với ba mẹ khi nói về căn nhà và việc lên kế hoạch xây dựng nó trong vài năm. Ba mẹ tôi thuê kiến trúc sư về, vẽ phát họa lên nhiều kế hoạch xây dựng căn nhà. Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất hứng thú với bản vẽ và nhìn những bức hình. Tôi có thể nhớ là ba mẹ của tôi đã nghiên cứu những tờ giấy trắng khổng lồ với màu mực xanh công nghiệp trong nhiều giờ để chọn vị trí và sắp đặt hợp lý cho từng phòng, từng góc nhà. Quý vị có thể tưởng tượng ra những viễn cảnh và sự phấn khích thế nào khi từ tấm hình 2D cuối cùng trở thành căn nhà 3D cho gia đình chúng tôi. Và chúng tôi dọn vào ở trong đó. Dần dần ngôi nhà trở thành tổ ấm, trở thành một nơi chốn rất đặc biệt, là nơi chúng tôi cùng chia sẻ kỷ niệm trong những ngày lễ, những buổi sinh nhật, nơi để bạn bè chúng tôi tụ họp, nơi mà chúng tôi dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ. Đó là một nơi rất đặc biệt, nơi ba mẹ chúng tôi đã xây dựng, nhưng có một góc nhỏ trong căn nhà. Đó là một góc khá là buồn cười. Nó bị lỗi. Nếu nhìn kỹ, quý vị sẽ không thấy. Nhưng nếu quý vị quan sát đủ lâu trong căn nhà, quý vị sẽ thấy lối cửa ra vào nằm ở giữa nhà và phòng khách không thẳng hàng với nhau. Nó bị chệch khoảng 23cm. Trong giai đoạn khi người ta đổ nền cho căn nhà mơ ước của cha mẹ tôi thì có một sơ sót xảy ra, dẫn đến việc xây dựng cái khung bị chệch ra khoảng 23cm. Phần chệch ra 23cm này đáng lẽ phải nằm ở một chỗ nào đó. Nó sẽ chiếm vị trí ở một chỗ khác, chứ không phải xuất hiện ở ngay góc cửa ra vào của chúng tôi như vậy. Căn nhà mơ ước của chúng tôi đã được thiết kế rất cẩn thận và chi tiết. Trên bản vẽ thì nhìn nó rất đẹp và hoàn hảo, nhưng trên thực tế, nó lại có vấn đề, đó là những sai sót. Và quý vị có thể thấy nó. Mỗi ngày quý vị thấy nó nhắc cho quý vị nhớ về sự không hoàn hảo của căn nhà. Tất cả chúng ta đều đang xây dựng cuộc sống mình trong hôm nay. Chúng ta đang xây dựng những tường thành bên ngoài và xây dựng đền thờ bên trong tấm lòng. Nhưng nếu chúng ta xây dựng trên một nền tảng sai lầm, thì dù có cố gắng sống đúng ra sao đi chăng nữa, thì cũng chỉ có sai lầm mà thôi. Đôi chỗ trong nền móng tự nhiên của chúng ta đã có sai chật rồi. Và không chỉ là mỗi ngày mà rất nhiều lần trong mỗi ngày, quý vị được nhắc nhở về bản chất sai chật trong quý vị, về khuynh hướng tội lỗi, sự phản loạn, xoay bỏ Chúa để sống theo ý riêng, để tập trung đời sống vào sự chọn lựa riêng của bản thân mình. Và có thể quý vị được thức tỉnh về điều này và biết rằng, nếu quý vị đang xây dựng lại đời sống mới với Chúa thì chính cái nền móng đời sống quý vị phải được đổi mới. Quý vị cần một cái nền mới. Dân sự của Đức Chúa Trời xây dựng lại đền thờ, và trong câu chuyện mà họ xây dựng lại vách thành, xây dựng lại đời sống mới Chúa đã cho thấy họ cố gắng để làm điều đúng đắn, để sửa sai, nhưng việc không thể tránh khỏi, đó là nỗ lực năng nổ của họ nhanh chóng thất bại trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Và cả đời sống của chúng ta cũng sẽ như vậy. Đức Chúa Trời sẽ làm những điều mới mẻ để khỏa lấp những chỗ còn thiếu sót. Chúa sẽ hành động làm mới lại quý vị, nền móng mới trong quý vị, thông qua đức tin trong con Ngài là Chúa Giê-xu. Và tôi muốn nói với quý vị rằng, nếu quý vị đã thất bại trong kế hoạch đọc xuyên suốt quyển Kinh Thánh, nếu quý vị đã có quyển Kinh Thánh từ trước đây, rồi bắt đầu đọc nó, nhưng giờ đây quý vị không còn đọc nữa, hoặc có thể quý vị chỉ mới đọc gần đây hôm nay, thì đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị bắt đầu lại tất cả những điều đó, bởi vì Chúa sẽ hành động, ban cho quý vị một điều gì đó mới mẻ. Câu chuyện về việc xây dựng lại đền thờ là phần kết thúc của chúng ta ở Cựu Ước, thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu đến. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc về Tân Ước để thấy điều mới mẻ mà Đức Chúa Trời đã làm. Và chúng ta sẽ thấy Chúa mở ra một con đường cho chúng ta để xây dựng lại đời sống của mình trên một nền tảng mới, không thể bị hủy phá và không bị rúng động. Nền tảng đó được đảm bảo, được làm chọn, được toàn hảo một lần và mãi mãi bởi Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ khám phá những điều sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước. Khi ông nói rằng, Ngài lại đã đến giao truyền sự hòa bình cho anh em, là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta, cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu là đá góc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong thánh linh. Điều đó có thể trở nên hiện thực trong đời sống quý vị và đời sống tôi. Quý vị và tôi được mời gọi để xây dựng đời sống của mình trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, cả bên trong lẫn bên ngoài, vì Ngài đã đặt một nền, thông qua con Ngài là Chúa Giê-xu. Và điều đó đã tạo nên khác biệt hoàn toàn. Quý vị có nhận ra nhu cầu của mình, đó là cần có một nền tảng mới hay không? Tôi không biết những vấn đề gì đang xảy ra trong lòng quý vị. Tôi cũng không biết tất cả những gì quý vị đang đối diện. Nhưng tôi biết rằng Chúa mời gọi quý vị và tôi để xây dựng đời sống của chúng ta với Ngài, dựa trên ân điển của Ngài, đã được đặt để và đảm bảo cho chúng ta bởi Chúa Giê-xu. Và chúng ta xây dựng trên nền tảng đó thông qua đức tin. Nếu chúng ta xây dựng nền tảng đó trên Chúa Giê-xu, tin cậy rằng sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài có thể ban cho quý vị và tôi năng lực để xây dựng đời sống mới với Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ quyết định như vậy, nếu quý vị chưa bao giờ kêu cầu với Chúa và nói, Chúa ơi, con cần được đổi mới, con cần một nền tảng mới cho đời sống của con, và con cần một nền móng mới, con cần một khởi đầu mới. Điều tuyệt vời của Cơ Đốc giáo và điều kỳ diệu về Chúa Giê-xu, đó là Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài sống lại và lắng nghe lời cầu xin của quý vị, và ngày hôm nay, Ngài sẵn lòng làm mới quý vị bằng đức tin, và cũng nhiều người trong quý vị đã biết được điều này. Quý vị đã biết được và kinh nghiệm được rằng, luôn có hy vọng để xây dựng lại đời sống của chúng ta với Chúa Giê-xu. Nhiều người đã nhận biết được những lĩnh vực trong đời sống của mình được phục hồi, và đấu tranh cho hôn nhân của mình, cho con cái của mình. Quý vị đã đấu tranh để tin cậy và nương dựa nơi Chúa. Và giống như Nehemi, quý vị đã khóc, đã cầu nguyện, kiêng ăn, và tin cậy rằng Chúa có thể phục hồi đời sống của quý vị từ những đống tro tàn và gạch vụn. Quý vị cũng đã nhận biết rằng, như những bức tường thành của Jerusalem đã vươn lên mặc cho những mỉa mai xung quanh, đã vươn lên mặc cho những nhiệm vụ khó khăn khi phải sắp đặt lại những mảnh vỡ với nhau, đã vươn lên mặc cho những sự nghi ngờ, những sự sợ hãi và cả thất bại. Quý vị cũng thấy trong chính đời sống của mình, bởi ơn Ngài, hết lần này đến lần khác, Đức Chúa Trời đã phục hồi đời sống của quý vị, nâng đỡ đời sống quý vị. Đó là hy vọng cho chúng ta. Đó là hy vọng cho tấm lòng của chúng ta, để chúng ta xây dựng lại với Ngài. Việc tạo nên sự khác biệt từ trong ra ngoài là điều có thể. Có một nền tảng được xây dựng bởi lời của Chúa, và đá góc nhà là Chúa Giê-xu. Và trên nền đó, quý vị và tôi có thể được sống một đời sống mới. Hãy tin cậy và hãy tiếp tục tin cậy để đặt một nền tảng mới ở dưới chân quý vị, và xây dựng một đời sống mới với Ngài. Tôi muốn mời gọi quý vị hãy đáp ứng lại với Chúa, hãy bày tỏ đức tin với Chúa, và hãy nói với Ngài về nhu cầu của quý vị cho một đời sống mới. Hãy nói với Ngài lời cảm tạ của quý vị về đời sống mới mà Ngài ban cho quý vị. Bất cứ điều gì Chúa hướng dẫn quý vị, hãy đáp ứng lại với Ngài.
Lạy Chúa, Ngài đã ban cho chúng con cơ hội để bắt đầu đời sống mới từ nơi Ngài. Xin Chúa tiếp tục giúp chúng con sống bày tỏ ra, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cách sống, để danh Chúa luôn cả sáng và khiến cho mọi người biết Chúa qua đời sống chúng con. Amen.